Network. Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Dạ, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 20/8/2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Ngày hôm nay ở tại Dallas, Fort Worth thì trời khô ráo. Mặc dù là có mây rải rác ở một vài nơi, nhưng mà nhiệt độ ngày hôm nay lên cao và khoảng là 96 độ. Hiện thời và cũng như là buổi tối là khoảng 75-76 độ. Ngày nay không có một cơ hội mưa nào hết và gió thổi từ hướng Nam 13 dặm một giờ. Ngày mai vẫn tiếp tục nóng, nhưng mà ngày mai thì mặt trời nhiều hơn và không có mây. 97 độ ban ngày và ban đêm là 75. Và ngày thứ 6 là 98-77 và ngày thứ 7 là 98-77. Nói chung lại là từ đây cho tới cuối tuần thì trời nóng và rất là khô ráo, không có còn một giọt mưa nào cả. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston hôm nay là một ngày tương đối mát hơn so với những ngày còn lại trong tuần. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 80 độ, hôm nay được dự báo lên cao nhất là 95 và về đêm là khoảng 81. Cơ hội mưa cho hôm nay là 30%. Sang đến ngày mai thì cơ hội mưa chỉ còn 20%, nhưng mà trời có nóng hơn với 97 cao nhất và 79 là thấp nhất. Và đến ngày thứ 6, thứ 7 và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ lên cao là 97 và xuống thấp nhất là khoảng 77 và sẽ không còn mưa nữa. Và đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên kèm theo tấm hình chụp thống đốc tiểu bang Texas là ông Rick Perry trình diện sở cảnh sát hôm qua với một rất là tự tin và vui vẻ. Trong lúc bản tin kèm theo cho biết rằng một số các thành viên của bồi thẩm đoàn trong vụ này cảm thấy rằng họ bị thương tổn bởi vì bị tố cáo là đã bị ảnh hưởng bởi những phe nhóm chính trị. Thị trưởng thành phố Houston bà Nick Parker và cơ quan kiểm soát các việc làm của thành phố đụng độ về việc thiết lập các công viên nho nhỏ giữa những bãi đậu xe không đúng theo tiêu chuẩn. Chợ SCB tổ chức cuộc thi làm mứt trái cây lớn nhất ở trên toàn quốc. Và một bài báo viết về ông Randy Erdman là người đã tranh đấu cho đạo luật quyền lợi của những gia đình các nạn nhân trong các vụ hình sự. Ông qua đời hôm qua ở tuổi 61 vì bệnh ung thư. Cuối cùng là tin liên quan đến việc một cảnh sát viên của thành phố Houston đã tự tử ngay trong xe tuần tiểu bởi vì anh ta bị cho nghỉ việc trước đó một ngày. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Đương nhiên là tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái vụ mà một bồi thẩm đoàn đã truy tố thống đốc Rick Perry. Tuy nhiên thì cái nội dung của cái bản tin cho biết là đối với lại cái vụ mà biện lý trưởng của quận Travis bị bắt về cái tội là uống rượu trong lúc lái xe thì thống đốc Rick Perry có vẻ là nổi cáu hơn là hai vụ khác cũng xảy ra tương tự như thế. Bản tin khác cho hay thì các ủy viên của quận Dallas đã chấp thuận một cái kế hoạch vào ngày hôm thứ Ba là sẽ cải tổ về cái tiến trình tậu mãi 5 năm sau khi mà họ chưa có những cái thay đổi nào kể từ khi có những cái ý kiến đưa ra là cần phải thay đổi. Một cái ý tưởng cho biết là cần phải nâng cái số lương tối thiểu tại Dallas lên cũng như là đầu tư sớm vào vấn đề giáo dục đối với con em, cũng như là đầu tư vào cái việc khuyến khích người dân đi tìm những tín dụng về thuế. Đó là lực lượng đặc biệt về giảm nghèo của ông thị trưởng Mike Rowland đã đưa ra như vậy trong ngày hôm qua để giảm thiểu về cái mức độ cách biệt giữa người giàu và người nghèo. Một bản tin khác cho hay thì công tố viện ở tiểu bang Missouri vào ngày hôm qua là họ đang chuẩn bị một số những cái bằng chứng cho đại bồi thẩm đoàn về cái vụ cảnh sát đã nổ súng bắn chết một thiếu niên da đen không có vũ khí vài giờ sau khi mà ông bộ trưởng tư pháp Eric Holder chuẩn bị sẽ đến đây để điều hành về cái việc điều tra của chính phủ liên bang. Cuối cùng thì nội các của Tổng thống Barack Obama cho hay là họ sẽ cho phép những hành khách nằm trong cái danh sách không có được bay vì bị nghi là các phần tử về khủng bố. Họ có cái điều kiện để mà có thể kháng cáo. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang trong của Houston Chronicle có một câu chuyện liên quan đến tòa án khá là đau lòng. Khi mà câu chuyện kể về gia đình của anh David Barajas đã xuất hiện trong một phiên tòa tại quận hạt Brazoria vào sáng ngày hôm qua. Khi anh đi vào phiên tòa này với hình bức ảnh của hai đứa con trai của anh, bên dưới là dòng chữ mãi mãi trong lòng chúng ta, David và Celeb Barajas. Trong vòng một giờ thì gần 40 người trong gia đình của anh này đã xuất hiện tại phòng xử án, nhưng ngay sau đó một số được yêu cầu phải bước ra ngoài. Thẩm phán muốn nhường chỗ cho người thân của Jose Banda, người đàn ông 20 tuổi đã lái xe đụng vào hai đứa con trai của anh Barajas, một đứa 11 tuổi là Caleb và một đứa 12 tuổi là David Jr. trên một con đường nông thôn của quận hạt Brazoria vào tháng 12 năm 2012, đã giết chết hết cả hai đứa nhỏ này. Cha của hai đứa bé đứng trước cáo buộc đã giết chết Panda, người mà ngay sau khi vụ tai nạn lái xe say rượu gây chết người, đã được tìm thấy trong chiếc xe của mình với một vết thương do đạn bắn vào đầu. Thẩm phán của quận hạt đã nói rằng đây là một trường hợp khó khăn cho tất cả mọi người tham gia, và bà đã mở đầu như thế cho phần mở đầu tranh luận trong phiên tòa. Đối với thân nhân của cả hai gia đình thì duy trì sự điềm tĩnh trong ngày đầu tiên của phiên tòa là tương đối khó khăn. Một đoạn video từ camera của xe tuần tra của nhân viên sở cảnh sát Arlington cho thấy Barajas quỳ bên cạnh cậu con trai Caleb trong tuyệt vọng nhằm cố gắng hô hấp nhân tạo, trong khi vợ ông đã khóc lóc nhằm xin giúp đỡ. Điều này đã gây ra sự tiếc nuối cũng như là đau lòng cho một số thành viên của gia đình ông. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2012, chiếc Chevrolet Malibu của ông Banda đã đụng vào phía sau chiếc xe Ford 250 của gia đình anh Barajas, lúc đó đang hết xăng trên một con đường thiếu ánh sáng gần quận hạt Alvin. Đứa con nhỏ của anh Barajas đã giúp cha mình đẩy chiếc xe của họ về đến nhà, cách đó chỉ khoảng 100 mét mà thôi. Thì khi đó, xe của Banda đã đụng vào xe Ford và cán qua các đứa bé. David đã chết ngay tại hiện trường, và Caleb thì qua đời tại bệnh viện. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, thì nhân viên trực ban của 911 đã nhận được một cuộc gọi ghi nhận về có tiếng súng nổ, và các nhà chức trách sau đó đã đến hiện trường và thấy Banda nằm ở ghế trước của chiếc xe của mình với một viên đạn bắn vào đầu. Xét nghiệm cho thấy nồng độ rượu trong máu của Banda là gần gấp đôi so với giới hạn pháp lý khi vụ tai nạn xảy ra. Và các công tố viên cũng đã nhắc nhở bồi thẩm đoàn quan tâm đến sự thật của vụ án. Và ông nói rằng là mặc dù khó khăn, nhưng xin lưu ý rằng cảm xúc không thể quyết định những gì có tội hay là vô tội. Một bồi thẩm đoàn tại quận hạt Brazoria đã truy tố Barajas về tội giết người sau một cuộc điều tra kéo dài 2 tháng, trong đó các cơ quan cho biết một nhân chứng báo cáo đã nhìn thấy anh Barajas đi khỏi hiện trường vụ tai nạn để về nhà và quay trở lại với một và sau đó thì họ nghe tiếng súng nổ trong xe của Banda. Các nhà chức trách cáo buộc Barajas rời khỏi hiện trường của vụ tai nạn và lấy một khẩu súng từ nhà của mình, sau đó quay trở lại để giết anh Banda. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn cô Nguyên. Thưa quý vị, sự việc ông Rick Perry bị tố cáo lạm dụng quyền lực đã là những cái tin tức hàng đầu trên báo. Và hình của ông đang có vẻ là giận dữ chỉ một ngón tay và thề là sẽ quyết giành lại công lý sau khi ông phải lăn tay và chụp hình tại Blackwell Thurman Criminal Justice Center ở Austin với hai tội danh. Ông đã nói với hàng chục người tới ủng hộ của ông bên ngoài tòa án Austin rằng ông sẽ chiến đấu quyết liệt. Sau khi làm xong thủ tục tòa án thì ông hướng tới một tiệm kem mua một cây kem vanilla. Ông Perry có thể sẽ là một ứng cử viên của Tổng thống năm 2016 đã bị tố hai tội danh lạm dụng quyền lực và đe dọa một nhân viên công quyền, và đe dọa với người này là ông sẽ phủ quyết số tiền ngân sách liên bang trị giá là 7.5 triệu Mỹ Kim chi cho một đơn vị chống tham nhũng do ủy viên của công tố là Rosemary Lambert điều hành. Sau khi bà này bị kết án khi mà lái xe đang say rượu thì ông Perry đã tuyên bố ông sẽ rút toàn bộ số tiền ngân sách nói trên nếu mà bà không chịu từ chức. Và những người ủng hộ đã reo hò và họ mang biểu ngữ ủng hộ ông như là Rick is right khi ông đến Travis County Courthouse ở Austin. Và ông đã thề như trên trước khi mà ông đi vào ở trong building. Qua vòng kiểm soát an ninh xong, ông đi vào tầng thứ nhất để lấy dấu tay và chụp hình. Ông Perry là thống đốc lâu năm nhất của tòa án Texas, đã bị tố cáo tuần rồi với đại bồi thẩm đoàn. Ông Perry nói thêm với những người ủng hộ là ông sẽ ngẩng cao đầu để chiến đấu vì ông đã làm theo đúng luật pháp cho phép. Và chỉ không đầy 10 phút sau thì ông đi ra ngoài và tuyên bố ông tin tưởng vào luật pháp và công lý sẽ thắng. Trong số người đến courthouse, có cả những người mà chống đối ông về vấn đề luật chống phá thai. Một luật sư của đảng Dân Chủ tuyên bố đây không phải là chính trị mà là việc lạm dụng quyền lực. Và sự việc này không ngăn cản, ông vẫn tiếp tục sắp xếp để đi nhiều nơi cho cuộc bầu cử sớm như là ở Iowa, New Hampshire, South Carolina trong vòng 2 tuần lễ nữa. Sau cuộc bầu cử năm 2012, ông không ra tái tranh cử nữa nên bây giờ ông có thời giờ để quan tâm đến những việc khác. Vậy nếu ông bị kết tội thì ông phải có thể đối diện với bản án ở tù 109 năm. Tuy nhiên theo những nhà chính trị chuyên môn khó mà làm cho bồi thẩm đoàn đồng ý về điều này. Và thống đốc Perry đã mướn một nhóm luật sư rất có uy tín quyền lực và những người này được trả bởi Stephen để bào chữa cho ông. Trở lại với anh Huy Cương.
Cảm ơn chị Thúy Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle cũng đưa bản tin này lên trên trang nhất của tờ báo. Và theo những chi tiết khác cho biết rằng công tố viên trưởng là ông Michael Markram, là một luật sư ở tại San Antonio, là một công tố viên đặc biệt được chỉ định để mà điều khiển vụ án này. Tuy nhiên theo phía bên ông Perry thì cho rằng đây chỉ là một sự việc làm có liên quan đến những thủ đoạn chính trị của phía bên Đảng Dân Chủ để mà cố tình gây rối cho sự vận động tranh cử có thể ra trở lại của ông Perry vào năm 2016. Nhưng mà đối với một số các thành viên của bồi thẩm đoàn thì họ cho rằng những sự chỉ trích từ phía bên ông Perry đã gây tổn thương cho họ, bởi vì họ làm công việc bồi thẩm đoàn với một cách rất là đúng luật pháp, theo đúng tinh thần của bồi thẩm, chứ không phải là vì bị ảnh hưởng bởi những thủ đoạn chính trị của phía bên Đảng Dân Chủ. Chúng ta nên nhớ rằng cái người trưởng cơ quan chuyên môn kiểm soát về các hoạt động của các viên chức chính quyền là các bà mà đã lái xe say rượu thì là một người của Đảng Dân Chủ. Và do đó khi ông đòi hỏi bà này phải nghỉ việc mà bà này đã không nghỉ việc và ông từ chối không cung cấp tiền cho cơ quan này để được tiếp tục hoạt động, và theo những nhóm đã đưa ông ra tòa thì cho rằng đây là một việc làm vi phạm đến luật, bởi vì với tư cách một thống đốc thì ông không có quyền làm việc đó. Thứ hai là ông cũng không có được xía vào việc công việc sa thải hay là thuê mướn các nhân viên của các cơ sở khác mà không có trực thuộc ngay trực tiếp dưới quyền của ông thống đốc. Trả lời quan hưng.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, Ủy ban xóa đói giảm nghèo của ông thị trưởng Mike Rowland có đưa ra đề nghị. Thứ nhất là nâng cái mức lương tối thiểu lên. Cái thứ nhì là sẽ đầu tư vào vấn đề giáo dục trẻ em sớm hơn và khuyến khích người dân là nên đi mưu tìm về tín chỉ về thuế. Đó là một số những cái đề nghị của một lực lượng đặc biệt xóa đói giảm nghèo của thị trưởng Mike Rowland ở thành phố Dallas, để có thể giảm thiểu lại cái số lượng cách biệt về người giàu và người nghèo. Kể từ năm 2000 cho tới năm 2012, thì số lượng người nghèo tại thành phố Dallas đang tăng lên tới 41%. Trong khi đó thì dân số chung của thành phố tăng vào khoảng 5% mà thôi. Đây là cái nhóm lực lượng đặc biệt của các nhà chính trị tại thành phố Dallas vào ngày hôm nay. Họ sẽ đệ trình những cái ý kiến của họ với lại Ban Hội đồng Thành phố trong một cái cuộc họp. Ông Rowland đã chỉ định một ủy ban ngay từ tháng 2 vừa rồi để họ có thể xác định về những cái điều quan trọng và một cái kế hoạch ngắn hạn để thành phố có thể áp dụng. Cái nhóm này bao gồm những nhà hoạt động cũng như là các nhà giáo và những nhà đưa ra các chính sách để họ có thể bằng cách nghiên cứu cách nào đó để mà có thể giảm số lượng nghèo tại thành phố Dallas xuống. Tuy nhiên thì hiện nay người ta vẫn quan tâm về cái sự phát triển của thành phố Dallas, và cái nhóm này cũng mong là thành phố cần phải thực tế hơn, là phải đối diện với một số những cái thách thức mới. Thành phố Dallas được xem là đứng hàng thứ ba có cái tỷ lệ những người nghèo cao nhất trong số những cái thành phố có dân số trên 1 triệu người. Và họ, ngay tại thành phố Dallas này, cũng có tỷ lệ những trẻ em nằm trong số các gia đình nghèo cao nhất nước tại Hoa Kỳ. Mặc dù là như vậy, chúng ta thấy là thành phố Dallas, vấn đề tăng trưởng kinh tế cũng khá là cao. Nhưng mà dân số những cái người nghèo cũng gia tăng đáng kể tại hầu hết mọi nơi ở trong cái thành phố này. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quan hương. Thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng, để chúng tôi gửi đến quý khán giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư, 20 tháng 8 năm 2014, nhằm vào ngày 25 tháng 7 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Vào lúc 9 giờ 30 là chương trình kinh tế và thị trường, 11 giờ là bí mật thời sự với ký giả Hạnh Dương, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 3 giờ là phần tin vắn và dự báo thời tiết, 4 giờ là chương trình luật pháp, 5 giờ là phần tin nữ kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com và trên trang web này cũng có lưu trữ chương trình ngày hôm nay. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188.
Vâng, và ngày hôm nay vào lúc 3 giờ thì quý vị sẽ nghe chương trình của cảnh sát Arlington. Đây là chương trình đặc biệt. Và cảnh sát Arlington sẽ nói về một cái event mà rất là đặc biệt để mà ngăn chặn những tội ác. Vào lúc 3 giờ chiều thì quý vị nhớ đón nghe ở trên làn sóng 1600 AM. Và trên làn sóng 1600 AM quý vị nghe rất là nhiều tin tức và cũng như là những chương trình rất là hữu ích cho đời sống của quý vị. Và ngày hôm nay chương trình của SBCN Texas là bình luận và chương trình kinh tế tài chánh xí nghiệp. Ngày thứ mai, ngày thứ năm thì quý vị nhớ đón xem hội thoại văn học với văn bút Việt Nam hải ngoại. Và ngày hôm nay và những ngày kế tiếp qua bộ là không có mưa rồi và các trẻ em sắp trở lại đi học phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, tuần sau thứ hai thì các trường học tại khu vực Dallas Fort Worth này sẽ bắt đầu khai trường. Các em sẽ bắt đầu đến trường và cha mẹ cũng buổi sáng sẽ rất là bận rộn và buổi trưa cũng buổi chiều cũng rất là bận rộn để mà chở các em đi về. Vâng, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, chúng tôi thấy trên loop 12 đi về hướng Bắc, đoạn nối kết với lại xa lộ 30 đã gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Trên 161 ở thành phố Irving, đoạn nối kết với lại 183 đi về hướng Bắc cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. 635 giờ này từ xa lộ 30 đi về hướng Tây cho tới xa lộ 75, rồi sau đó nối kết với lại đường Dallas North Highway và kéo dài sang tới 35Y. Đoạn đường này hiện nay đang rất là chậm. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.